Câu lạc bộ OJS. Mọi người thân và các bạn thân yêu, tôi biết bạn đang nhớ đến tôi vì tôi đã lại vừa đi nghỉ ngơi rồi. Tại khu nghỉ, tôi đã nhận ra rất nhiều người bạn cùng chung chí hướng, cho nên chúng tôi đã tập hợp lại thành câu lạc bộ OJS để cạnh tranh làm ăn với câu lạc bộ MED. Chúng tôi đã giao ước rằng khi đã tiếp nhận xong các đợt điều trị thì tất cả sẽ cùng lên sân thượng cao nhất để cắm một ngọn cờ nhằm tuyên bố rõ chúng tôi đã chinh phục được rồi. Nghe điều này thấy rất kêu, đúng không ạ? Đúng thế, đây chính là cảnh tượng mà câu lạc bộ OJS hằng mong mỏi. Bạn cũng muốn tham gia chứ? Không cần ghi tên, chỉ cần bạn có thể lực và lòng can đảm hơn người, với một tấm lòng rộng mở, thì chúng tôi xin vui đón bạn làm một thiện sĩ ngay. Nhưng bạn lại cứ muốn làm thành viên chính thức ư? Thế thì... có thể đấy, nhưng có lẽ hơi có chút khó khăn, vì bậu cửa của câu lạc bộ rất cao, cao đến nỗi có lẽ bạn không chịu nổi. Cho nên bạn hãy để tôi đưa bạn đi quan sát khu nghỉ chuyên dành cho chúng tôi đã. Rất mến yêu mọi người, Tiffany. Trong suốt một tuần nay, tôi giống như một con bướm bay nhảy khắp bệnh viện. Rõ ràng là đi trị liệu mà lại vui nhộn giống như là đang nghỉ mát, bởi vì tôi là công chúa sứ giả của câu lạc bộ OJS mà. Các thành viên của câu lạc bộ OJS, chủ nhiệm Đại Huynh Cao Hùng hơn Tiffany vài tháng tuổi, nhà ở Cao Hùng, ngồi ngôi cao chủ nhiệm. Hiền đệ Nam Đầu, chàng trai năm thứ bảy, nhà ở Nam Đầu, có tính cả thẹn. Hiền đệ Đài Bắc, chàng trai năm thứ bảy, nhà ở Đài Bắc, hiện đang theo học đại học năm thứ hai. Hiền đệ Đào Viên, chàng trai năm thứ bảy, nhà tại Đào Viên, mới 18 tuổi mà đã lên bàn mổ rất nhiều lần. So với chúng tôi, cậu là một chiến sĩ đã trải qua nhiều trận hơn cả. Cổ Cổ, chàng trai năm thứ bảy, nhà ở Nam Hạn, hiện đang học năm thứ ba trung học phổ thông, là hội viên măng sữa nhất trong câu lạc bộ chúng tôi. Hiền tỷ Tinh Nghịch, một phụ nữ năm thứ năm, nhà ở Đài Bắc, là một bà mẹ siêu lạc quan và hài hước dí dỏm. Tiffany là cô gái xinh đẹp nhất trong câu lạc bộ OJS. Tiffany có sức hấp dẫn không ai chống đỡ nổi. Vì chúng tôi mắc cùng một căn bệnh và lại là những người trẻ nhất trong các bệnh nhân ung thư, cho nên nhân dịp điều trị hóa chất, chúng tôi thường tụ hội với nhau để trao đổi những điều tâm đắc. Cũng vì dương khí trong câu lạc bộ quá thịnh, ngoài ra còn vì nam giới sau khi truyền hóa chất thường nấu mình trong phòng the, cho nên con người lanh lợi hiếu động và ham chơi là Tiffany phải sang từng phòng mà liến thoáng làm chiếc cầu nối để mọi người cùng lập nên câu lạc bộ OJS, giúp những người cùng bị khổ sở về OJS như chúng tôi có thể khích lệ nhau kiên trì điều trị. Các cô y tá cũng không ngớt tán thưởng và sắc phong Tiffany là công chúa sứ giả OJS. Hiện tại trong câu lạc bộ OJS, chỉ có anh chủ nhiệm là khả quan hơn cả. Anh đã sắp kết thúc quá trình điều trị. Tình hình hai hiền đệ Đài Bắc và Cổ Cổ cũng rất khá và đều đang tiếp tục cố gắng. Tiffany thì ngoài OJS ra còn mắc chứng ung thư ống dẫn mật nữa. Khối u của hiền đệ Nam Đầu đã di căn đến hệ thần kinh, đang phải điều trị bằng phóng xạ. Khối u của Hiền Đệ Đào Viên đã di căn sang phổi, sau Tết sẽ phải lên bàn mổ. Tình trạng của Hiền tỷ tinh nghịch không được tốt lắm. Tế bào ung thư đã chạy khắp cơ thể. Tôi được biết tế bào ung thư chạy lung tung với tốc độ kinh người, nhưng tôi vẫn rất tin rằng lòng tin của con người có thể chiến thắng tất cả. Tôi chân thành mong mỏi các hội viên câu lạc bộ OGS của chúng tôi đều có thể chiến thắng ung thư, giành lại bầu trời xuân tràn trề rực rỡ của chúng tôi. Mọi người đều thấy Tiffany rất lạc quan, cởi mở. Nhưng trong câu lạc bộ OGS này còn có một hội viên tinh quái và quậy hơn cả Tiffany, đó là Hiền tỷ tinh nghịch, nhiều hơn Tiffany gần 10 tuổi. Còn nhớ lần đầu tôi truyền hóa chất, vì tạm thời không thể quen với vai trò một bệnh nhân ung thư nên tôi thấy rất đau khổ. Tôi quá sợ điều trị hóa chất. Khi dung dịch hóa chất chưa truyền vào người tôi, chỉ riêng nhìn bình dung dịch, tôi đã thấy buồn nôn. Lúc này, tôi bỗng thấy một chị trông hết sức tươi tắn. Tôi chỉ nghĩ đó là người nhà bệnh nhân nên mới thể hiện vui vẻ như thế trong bệnh viện. Không ngờ tôi bỗng nghe thấy cô y tá hỏi: "Chị lại đến truyền hóa chất à? Dạo này chị đi đâu chơi vậy?" Thì tôi mới ngớ ra rằng con người trông rất bình thường, thậm chí còn vui vẻ gấp trăm lần mọi người, cũng là một người đồng bệnh ung thư. Đó chính là Hiền tỷ tinh nghịch, lớn hơn Tiffany gần chục tuổi. Chị cũng là một bệnh nhân ung thư xương. Chị là con người rất giàu sức sống. Trình độ tinh quái và quậy của Tiffany so với chị chỉ như đệ tử gặp đại sư phụ mà thôi. Một người phải truyền hóa chất thông thường sẽ rất khó chịu và buồn rầu ủ rũ, bỏ cả ăn. Nhưng Hiền tỷ tinh nghịch thì khác. Mỗi lần đến viện truyền hóa chất, chị đều mang theo rất nhiều đồ ăn, vừa nằm để truyền, vừa nhấm nháp các thứ quà, vừa xem tivi và cười khanh khách. Chị hoàn toàn không có vẻ yểu xìu của các bệnh nhân ung thư. Chị cũng rất thích giao lưu vui vẻ. Khi nằm viện, chị thường nhắn tin gọi bạn bè vào viện trò chuyện, làm cho buồng bệnh vốn âm u như cõi chết bỗng tràn ngập tiếng cười không dứt, vui vẻ chẳng kém gì một bữa tiệc. Phần lớn nữ bệnh nhân đều bị rụng tóc sau khi truyền hóa chất và ai cũng rất băn khoăn. Nhưng bà chị tinh nghịch thì chẳng bận tâm vấn đề rụng tóc. Trái lại, chị còn lấy làm thích thú. Chị thường trêu đùa mọi người cho vui. Còn nhớ khi tôi và chị nằm cùng một buồng bệnh, có lần đúng lúc cô y tá đến đo huyết áp thì cả hai chúng tôi đều vắng mặt. Chờ khi chúng tôi trở về, cô y tá hỏi chúng tôi đi đâu. Bà chị tinh nghịch với vẻ mặt rất quái, trả lời rất ngổ ngược rằng: "Tôi và Tử Khâm vừa đi hóa duyên về, chúng tôi vừa tan tầm ở chợ. A-di-đà-phật." Câu trả lời của chị khiến tôi và cô y tá cười lăn ra. Chị cũng thường đến hiệu làm đầu, cố ý nghiêng cái đầu đọc ra và hỏi chị chủ hiệu: "Tôi muốn uống tóc, kiểu uống bồng to, nếp sóng rộng." Hoặc nói là: "Lần này tôi phải đổi kiểu tóc mới được, hãy hấp điện cho tôi." Hay thật đấy, Hiền tỷ tinh nghịch thật là đáng quý, không hổ danh một bà chị ngổ ngược. Thank you. Mọi người thân và các bạn thân yêu, đi khám bệnh nhiều đến một chừng mực nhất định thì lại có thể tìm thấy niềm vui trong đó. Niềm vui của tôi là ngắm nhìn vẻ đáng mến của các bác sĩ phải đau đầu về tình trạng của bệnh nhân. Khi nhìn vẻ lúng túng của họ thì dù bệnh nặng đến đâu tôi cũng thấy chẳng nghiêm trọng nữa. Liệu có phải cách nghĩ như thế là rất kỳ quặc không? Tiffany, kẻ tinh quái ngổ ngược hay nhìn trộm các bác sĩ đẹp trai. Người mổ giúp tôi là chủ nhiệm khoa xương bệnh viện Vinh Dân, bác sĩ Trần Thiên Hùng, một con người rất can đảm, bởi lẽ anh đã dám mổ cho tôi. Vì ca mổ này có độ rủi ro rất lớn, phải rất dũng cảm mới dám đọ sức với tử thần, gánh vác trách nhiệm cứu thoát một mạng người kia mà. Anh đã xử lý cho tôi khối u nặng 6 kg, lôi các thứ dây nhợ lằng nhằng đủ kiểu xếp vào các vị trí thích hợp, loại bỏ một nửa xương chậu rồi đặt vào đó một khúc xương cùng 6 chiếc đinh thép để cố định nó. Mổ xong, anh nói với tôi rằng đây là ca mổ xếp hạng thứ 3 trong cuộc đời bác sĩ của mình. Tôi cảm thấy câu nói này hơi có vẻ nhằm lấy lòng tôi, nhưng tôi vẫn rất tự hào về anh. Anh có vóc dáng cao và rất khôi ngô, có trình độ cao siêu, anh rất tự tin. Nhưng tôi cũng nhận ra anh hơi có phần ngượng nghịu, tuy rất ít khi để lộ điều này. Còn nhớ vào dịp cuối năm, vì mới mổ xong nên tôi chưa thể ra viện. Tết sắp đến, mẹ tôi đã mua các đồ ăn nhanh của tuyến đường sắt 7-11 làm món ăn Tết, đem vào viện cùng tôi ăn một cái Tết âm lịch đầy ấn tượng. Trong dịp Tết, bác sĩ Hùng đã vào viện thăm tôi. Anh mặc thường phục, bớt đi cái vẻ trang nghiêm của chiếc áo blue mọi ngày. Trông anh càng có vẻ ngượng nghịu rất đáng mến. Rõ ràng là vào thăm tôi, nhưng anh lại làm bộ lạnh lùng hỏi: "Thế nào, cô có khá hơn không?" Lòng tôi rộn ràng thầm kêu lên: "Anh thật đáng yêu." Trong viện có rất nhiều bác sĩ trẻ nội trú. Mỗi lần nhìn thấy các bác sĩ trẻ điển trai sáng sớm đến thăm các buồng bệnh, tôi đều rất vui và thấy lâng lâng suốt ngày hôm đó. Rất độc đáo là có một bác sĩ điển trai đã đến thăm tôi vào mùng 1 Tết và còn mừng phong bao chúc Tết nữa. Tôi mở ra xem, thấy trong đó là một tấm vé xổ số cào. Tôi hào hứng cào ngay rồi cất giữ nó dưới cái gối. Sau này mỗi khi nhìn thấy tấm vé số cào, tôi liền nhớ ngay đến chàng bác sĩ điển trai hôm đó và tủm tỉm cười một mình. Tôi rất biết ơn mọi điều mà bác sĩ chủ nhiệm Trần Thiên Hùng đã làm cho tôi. Anh đã cứu sống tôi để tôi có cơ hội hiểu rằng mình vẫn có thể được vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Sau khi người tôi được mang thêm vài cái đinh thép, trước mỗi lần đi máy bay, tôi phải đi qua thiết bị kiểm tra quét tia X-quang, máy đều báo tín hiệu bíp bíp và tôi được mời đứng sang một bên để họ dùng máy quét cầm tay kiểm tra lại. Trước tiên là đôi nạng, đương nhiên bị kiểm tra xem sao. Tôi vốn nghĩ rằng đinh thép trong người sẽ bị máy quét X-quang phát hiện ra. Nhưng điều kỳ lạ là máy quét cầm tay của cảnh sát hàng không quét vào vùng xương hông của tôi lại không hề kêu bíp bíp. Thì ra máy quét ấy có thể nhận biết kim loại ở ngoài hay ở trong cơ thể. Thật là kỳ diệu. Trong khi nghĩ ngợi lan man đủ thứ, tôi từng nghĩ liệu 6 cái đinh thép ấy có gây bất tiện cho tôi khi qua cửa ải không? Nếu cảnh sát sân bay cứ cho rằng trong người tôi có vũ khí gì đó thì phải thế nào? Đúng, tôi là người máy. Tôi đã từng nghĩ đến câu trả lời này và sau đó sẽ hiện nguyên hình trước máy X-quang. Thì ra, tôi là một người máy tiên tiến nhất, có da thịt hẳn hoi. Chắc chắn người ta phải giật mình. Nếu tôi là người máy thật thì cũng tốt thôi, vì dưới sự trợ giúp của kỹ thuật cao, tôi có thể hành động cực nhanh nhẹn và mọi chứng bệnh mắc phải đều dễ dàng bị quét sạch ngay. Cơ quan nào hỏng thì sẽ thay cái mới, sẽ hay biết mấy. Kể cả cái chân thường xuyên đau nhức đến nỗi tôi chỉ muốn cưa bỏ luôn, cũng có thể được thay ngay sản phẩm mới chế tạo năm 2004, thì cuộc đời thật quá tươi đẹp. Thực tế là tôi chẳng khác gì một cỗ máy thường phải đem đi bảo dưỡng sửa chữa. Khi ở nhà, tôi rất sợ nhận được cú phone của bác sĩ gọi, vì hễ điện thoại, tức là tôi phải chuẩn bị vào khu nghỉ. Chờ khi sửa chữa xong, lại trở về cõi đời thường mà chờ cú phone lần sau gọi đến sửa chữa. Nhưng tôi cũng rất biết tìm niềm vui trong đau khổ. Ví dụ, khi khám bệnh, tôi thường chăm chú nhìn ông Nhan Quyết Toàn là bác sĩ khoa huyết học khối U, vì mỗi lần xem kết quả xét nghiệm của tôi, ông đều băn khoăn cắn vào đầu ngón tay và buồn rầu nắm mớ tóc chỉ còn lưa thưa của mình. Gay rồi, bác sĩ à, trông thật đáng mến. Trước mặt các bác sĩ, mọi bệnh nhân thường đầy vẻ lo âu, nhưng tôi thì vẫn cười tươi. Vì tôi tập trung sự chú ý vào ngón tay mà bác sĩ Toàn đang cắn, trông thật là hay. Thế đấy, tôi là một con bệnh không tập trung tư tưởng. Bác sĩ Toàn thường chỉ còn cách xem các chỉ số xét nghiệm của tôi, rồi căn cứ vào hiện trạng để sắp xếp một chương trình nghỉ ngơi cho tôi. Đương nhiên, ông cũng nhắc nhở tôi phải chú ý giữ gìn, vì nếu bạch cầu tụt xuống quá thấp thì sẽ là tự ăn quả đắng như chơi. Điều gọi là tự ăn quả đắng tức là phải bắt đầu dùng bữa ăn khử độc rất đáng sợ. Dù là món đã nấu ngon lành ra sao, đều phải bọc vào giấy kim loại, rồi đưa vào lò sấy hàng trăm độ để khử độc. Khi lấy ra, tất cả các món ăn đều biến dạng, trông sợ chết khiếp, nhìn mà không dám ăn nữa. Tôi thấy các con bệnh đều rất đáng thương, vì đã phải ăn thực phẩm khử độc, tức là khi bạch cầu đã xuống rất thấp, cơ thể đang rất khó chịu, chán ăn. Khi đang chán ăn mà phải nhìn các món ăn khử độc xấu như ma ấy, thì ai còn thiết ăn nữa? Cho nên mỗi khi bác sĩ Toàn thấy bạch cầu của tôi xuống quá thấp, ông đều thở dài và nói: "Tôi biết cô không muốn ăn khử độc, thế thì đừng báo ăn khử độc như thế làm gì." Và ông cho tôi chuyển sang uống dung dịch dinh dưỡng thay cho thực phẩm. Bác sĩ Toàn đã rất hiểu tôi. Tôi rất mong có một vị đầu bếp tài ba sẽ thiết kế giúp tôi thực đơn khử độc bằng những thực phẩm mà sau khi sấy nóng hàng trăm độ, trông nó vẫn mỹ thuật và thơm ngon. Nếu lại có thể dùng hải sản hấp rồi tẩm bột mì Italia để nướng thì càng tuyệt vời. Người đã phẫu thuật cắt gan giúp tôi là bác sĩ Hạ Chấn Nguyên ở khoa ngoại. Ông có phong cách của một người cha. Sau ca phẫu thuật cắt khối u ở gan cho tôi, gặp tôi ở phòng khám, ông mỉm cười nhìn tôi và nói: "Chưa đầy 3 tuần sau khi mổ, cô đã bình phục rất tốt rồi đấy." Hay quá! Tiffany đang mặc chiếc áo màu hồng, đôi môi tô son phơn phớt, đã có hiệu quả thần kỳ thật rồi. Bác sĩ Nguyên nói với tôi, đồng thời mang 2 bệnh ung thư thì thật lạ lùng. Thông thường, người già mới hay bị ung thư ống dẫn mật. Tỷ lệ người trẻ tuổi mắc bệnh này rất thấp. Nhưng tôi là người trẻ tuổi đầu tiên có khối u xương ác tính, ung thư xương. Người ta chợt không biết nên xếp tôi vào nhóm trẻ hay nhóm người già. Thế mới đáng ghét chứ. Bác sĩ Toàn là con người rất giàu tình cảm. Tôi còn nhớ khi ông nói rằng tôi bị ung thư ống dẫn mật. Tôi nhìn ông, nhận thấy trong mắt ông một nỗi buồn xót xa. Tuổi tôi chỉ bằng tầm tuổi con ông. Ông nhìn tôi như một người cha hiền từ, rất mong tôi có thể vơi bớt nỗi đau bệnh tật. Từ nhỏ đến giờ, tôi đã gặp rất nhiều bác sĩ. Có vị rất có tình cảm sâu nặng, như vị bác sĩ khoa xương đã khám bệnh cho tôi hồi nhỏ. Ông đã chứng kiến tôi lớn khôn. Từ một vị bác sĩ ngoài 30 tuổi, trở thành bác sĩ chủ nhiệm có thâm niên với mái tóc hoa râm. Sau đó ông làm thủ tục về hưu. Một nửa quãng đời tôi đã nằm trong chồng hồ sơ bệnh án của ông. Cũng có lần tôi bị chẩn đoán nhầm. Khi thận bên phải của tôi sưng dù, đến khám ở bệnh viện Đại học Đài Bắc, rồi uống nửa năm thuốc giảm đau mà không chuyển biến gì. Sau đó chuyển sang Tổng Y viện Vinh Dân mới xác định được tôi bị ung thư xương. Lúc đó đã muộn mất nửa năm. Tuy nhiên tôi vẫn rất cảm ơn các bác sĩ. Về sau, tôi được các bác sĩ Hùng, chủ nhiệm của Vinh Dân, và bác sĩ Toàn, bác sĩ Nguyên đã phối hợp cứu giúp cho tôi được hồi sinh. Và các chị đã ở bên tôi cho đến ngày hôm nay. Bệnh án của tôi dày như một bộ bách khoa toàn thư, mà từng trang đều ghi chép các ca cấp cứu của các vị.